Trên cây cao ngất chư thiên đồng ca, gió tung muôn cánh hoa rơi là đà, nước thơm dưới khắp hương thơm vị rượu, ai ngồi như mơ giữa bầu trời hoa. Chư thiên ca vui chút hết ưu phiền, mưa hoa tràn ngập giáp cõi ta bà. Hào quang rực rỡ sang chói huy hoàng, đỉnh cao nhất Phật hiện hàng xa. Ôi xa xưa kiếp người như sống lại, bóng mát bồ đề đơm lộng tròn xoe. Tiếng hát phàm âm như vang khúc tuyệt, vì rượu nhiệm màu ánh sáng bao la. Nhân loại đón mừng nguồn trơn hạnh phúc, vạn vật muốn loài sống pháp vô ưu. Thiên thu Đức Phật Thích Ca, tiếng hát vang lừng khắp trong trời mây. Kết thành hoa hương cúng dường Thích Ca, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang, trưởng ban tổ chức đại lễ Phật đản năm nay, từ bi hoan hỷ ban bố cho hội chúng những lời phép nhũ cũng như lời đạo từ sắc tấn để hàng đệ tử chúng con được ân chiêm công đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm đê đầu bái thỉnh Ni Sư.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta rất là hạnh phúc được gặp nhau, mà đây là vào mùa đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Phật lịch 2563. Nếu mà mình nói cái sự mầu nhiệm đó, thì cái chuyện này chắc sư với lại là anh Chánh Thành sẽ hiểu. Tại vì 14 âm lịch là ngày mình tổ chức đại lễ Phật đản tại chùa Thiên Quang, nhưng mà số lượng người về cả hàng ngàn người, để đặc biệt là quan tâm cho những người mù được tắm Phật. Họ mù lòa, ai cho họ trong cuộc đời được một lần cầm gáo nước tắm Phật. Cho nên ngày hôm đó, nếu chúng ta có về thì chúng ta cũng sẽ hòa trong cái dòng người đó, và cũng có thể là mình không có một cái buổi gặp gỡ ấm áp như thế này. Đến ngày rằm thì lại là sư lại tổ chức cho học sinh, và đặc biệt là mù lòa, câm điếc, khuyết tật và mồ côi cũng 500 em. Tại sao sư lại làm như vậy? Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, mình làm gì để cúng dường Đức Phật, trong khi tâm nguyện của Ngài là ta sanh ra đời để làm an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cũng giống như bài hát của Nguyên Hùng vừa mới trình bày, kiếp sống luân hồi này con người ta đau khổ, con người ta phải hiểu, con người ta phải nhận thức được, có trí tuệ thì con người ta mới có an vui. Cho nên bỗng nhiên chú Chánh Thành lại gọi cho sư, và chỉ có thể sắp xếp được cho công nhân viên về chùa Thiên Quang vào ngày 16 tháng 4 âm lịch. Tập họp được Phật tử thì dễ rồi, nhưng mà công nhân viên, thời gian của họ là quý giá, công việc của họ là dành tất cả cho việc kiếm sống để lo lắng cho gia đình, cho xã hội. Vì vậy, nghĩ đến công nhân viên thì sư cũng yêu quý và cũng ưu tiên như các bạn trẻ vậy đó. Cho nên sư mới nói, chú Thành ơi, sư sẽ cố gắng sắp xếp. Và đó là cái nhân duyên của chúng ta giữa chùa Thiên Quang và tập đoàn Đức Thành Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mới thấy là anh Thành đúng là con của Bồ Tát Quan Âm. Anh Thành muốn làm sao các bạn về chùa cũng không giống như người ta, có khi hòa vào dòng người, khấn vái, thắp hương, cúng này cúng kia, rồi cầu xin này nọ, mà không hiểu cuộc sống là như thế nào. Và nếu như mà các anh chị em lãnh đạo tập đoàn Đức Thành về đây nhiều lần thì thấy là chúng ta luôn luôn có một chương trình vào trong chánh điện ngồi chia sẻ với nhau và sau đó là thọ trai. Nhưng hôm nay với số lượng của chúng ta như vậy, sư nói chúng ta phải tổ chức một cái buổi lễ để cho những công nhân viên có thể những ngày qua cũng chưa chắc đã được nghỉ hết. Đó, cũng có người được về dự lễ và cũng có những người chưa chắc đã được cái phước duyên này. Cho nên cái ân đức của chú Thành làm cho sư nghĩ rằng các anh chị em nghệ sĩ phải về đây nha, rồi là dàn âm thanh phải để lại cho sư nha. Sư sẽ tổ chức một chương trình cho các công nhân viên trong tập đoàn Đức Thành. Và đó là phải cảm ơn anh Chánh Thành và lãnh đạo của tập đoàn rất là nhiều. Thì mình ca ngợi cuộc đời Đức Phật, cũng như các em nó vô dâng hoa ca ngợi Đức Thế Tôn, ca ngợi Đấng Chánh Giác. Vì sao ca ngợi? Bởi vì Ngài ra đời, Ngài nói những điều mà đem lợi ích cho chư thiên và loài người. Cho nên sư muốn nói rằng chúng ta về đây gặp nhau không có gì hơn là phải nhắc nhau sống như thế nào để thật sự là một cuộc sống có ý nghĩa. Rất là nhiều người vào trong các pháp thoại mà sư hoặc là anh Chánh Thành chia sẻ với công ty của chúng ta ở ngoài khách sạn Malibu hay tại chùa mình, và kể cả những vị trí thức họ khen ngợi rất nhiều. Có nhiều người về chùa bởi vì quý anh Chánh Thành, nhưng mà không phải về mà gặp. Sư nói là lâu lâu anh mới về đây một lần, đâu phải anh ở chùa Thiên Quang đâu mà về đây kiếm anh Chánh Thành. Bảo là tôi ngưỡng mộ quá, tôi thấy anh lúc nào cũng đem công nhân viên về ngày thứ bảy, chủ nhật, những ngày nghỉ, ngày lễ. Mà có thể là bây giờ người ta có thể bỏ ra hàng tỷ đồng cho công nhân viên đi du lịch, vui chơi, thì cái điều đó cũng không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng mà cái công ty này lại tổ chức cho các vị đó về để nghe Phật Pháp. Tôi thấy rằng đây là một việc làm tuyệt vời, và tôi muốn làm cho công ty của tôi như vậy. Cho nên các vị thấy không, tại sao anh Thành nói đi nhiều chùa mà anh Thành lại chọn ngôi chùa này? Bởi vì đây là cái điểm giống như mái nhà. Bởi vì ngôi chùa này giống như Đức Phật dạy, đến có thể thiếu ăn, có thể thiếu uống một chút, nhưng mà được nghe Pháp rất nên đến. Nơi đó cho chúng ta giá trị của cuộc sống và niềm tin, chúng ta nên đến. Có những hội chúng đến được ăn, được ở, được ngủ, được mọi thứ ấm êm, nhưng nơi đó không có chánh pháp, chúng ta phải ra đi. Đó là điều Đức Phật đã tuyên thuyết. Có thể anh Thành chưa nghe những bài kinh này, nhưng mà việc làm của anh Thành, sư thấy anh hiểu giá trị của chánh pháp, cho nên sư rất cảm động và dành tâm huyết cho chương trình của công ty tập đoàn Đức Thành. Chắc chúng ta có thể qua một trang sách, một cái cuốn phim về cuộc đời Đức Phật, chúng ta sẽ thấy và ngay trước chánh điện lịch sử cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do ca sĩ Tố Ni phát tâm để cho mọi người đến qua vài dòng cũng biết cuộc đời Đức Phật. Sư không dành thời gian để nói về cuộc đời của một bậc siêu nhân, một bậc đấng giác ngộ. Qua các bài hát các nghệ sĩ, chúng ta cũng có thể thấy được cuộc đời vĩ đại của các ngài. Hôm nay sư nói một cái điều mà thiết thực hơn cho đời sống của các anh chị em lãnh đạo, cán bộ và cả công nhân viên tập đoàn Đức Thành. Đó là hãy sống tốt ngay từ bây giờ đi. Đó là chủ đề của sư. Và bài pháp này bắt đầu bằng một câu chuyện. Thiền sư Đạo Nguyên, trụ trì chùa Vĩnh Bình, là người Nhật Bản. Ngài đã từng qua Trung Quốc để học, và do vậy Ngài trở thành một tông chủ của một thiền phái Nhật Bản rất là nổi tiếng. Tức là sư muốn nói về những cái ở bên Nhật là người ta phổ cập cái sự tu tập về thiền. Ở Trung Quốc cũng có những trường phái về thiền, về tịnh. Và ở ngay Việt Nam chúng ta thì cũng có những phái tu về thiền, về tịnh, về mật tông. Nhưng mà đó là các phương tiện, trăm sông đều đổ về một biển, đó là vị ngọt của chánh pháp. Cho nên cũng có thể người không cần là người ta Phật tử, nhưng người ta sống đúng lời Phật dạy là người ta đạt được sự an vui, giải thoát, giác ngộ, và cái tánh Phật nó hiện bày. Chúng ta đừng nghĩ rằng phải là một người Phật tử đó thì chúng ta mới có thể biết được cái đạo Phật nó an vui, nó hạnh phúc. Chúng ta sống đúng lời Phật dạy, bởi vì đạo Phật được cho toàn thế giới và nhân loại ca ngợi, bởi vì đây là một tôn giáo của sự thực hành. Đạo Phật không phải là đến để tin, đạo Phật đến để thực hành mà thôi. Và cũng như lãnh đạo tập đoàn Đức Thành đã thấy giá trị của sự thực hành đem lại sự thăng tiến, hưng thạnh cho công ty, sự an lạc, sự vui vẻ cho cán bộ, sự là hạnh phúc cho công nhân viên được nghe Pháp. Và đó là chúng ta đang làm theo lời Phật dạy. Chính vì vậy mà sư cũng từng nói chuyện ở nhà thờ, ở nhiều tôn giáo khác nhau mà không có ngăn ngại. Là bởi vì là sư mong mọi người hiểu được cái giá trị cuộc đời đó là nhân quả. Đừng tin có một vị thần thánh ban phước giáng họa. Đừng nghĩ có một bậc nào đó để an bài cuộc sống chúng ta. Đó là một ý nghĩ sai lầm. Và chính vì vậy, đó là cái điều mà sư và chủ tịch tập đoàn Đức Thành gặp nhau là hãy làm sao sống cho tốt từ hôm nay. Thưa các vị, sư quay trở lại thiền sư Đạo Nguyên, người Nhật Bản. Ông đi qua Trung Quốc tham học, rồi trở về Nhật Bản và trở thành một vị tông chủ rất là nổi tiếng. Tức là mình cũng có nhiều cái sự gì? Cái sự tu học ở nhiều nơi khác nhau. Và cũng như vậy, ở đây vị thiền sư này cũng đi tham học ở nhiều nơi và cuối cùng trở thành một vị tông chủ cái phái thiền. Đó, ở đây chúng ta nghe Pháp, chánh niệm, đó là Pháp tu của mình. Cũng đừng phải thắc mắc mình giờ công nhân viên nói sư ơi, giờ nghe sư nói chuyện thiền đồ quán đồ xa xôi. Sư nói các vị chánh niệm là các vị đang thiền đó. Chứ mà bây giờ mình là cái người phải làm việc, nuôi gia đình, nuôi vợ, nuôi con, rồi còn có trách nhiệm với xã hội, công tác từ thiện, làm sao mà mình ngồi thiền như các sư? Cho nên chánh niệm là làm việc gì biết việc đó. Bớt tạp niệm về khẩu nghiệp, không tạo các nghiệp về khẩu nè, trong tâm không nghĩ những điều xấu ác nè, và thân chúng ta làm các điều lành. Chẳng hạn như bây giờ đang ngồi nghe Pháp là làm lành. Đâu có thể nào mà sát sân hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá trong cái lúc này. Cho nên chúng ta đang sống trong là thiện nghiệp và chánh niệm. Chúng ta đang thiền tập đây. Cho nên mình nghe vào trong Phật Pháp, trong đời ứng dụng, thấy rằng dù tu pháp môn nào, nếu nắm rõ được cái nguyên tắc của đời sống nhân quả, tất cả là do chính chúng ta chi phối cuộc sống của mình, sẽ thấy đó là giá trị lời Phật dạy. Và chính vì vậy mà năm nay gọi là Phật Đản Liên Hiệp Quốc, gần 2.000 đại biểu trên toàn thế giới về Việt Nam tại Tam Chúc Hà Nam. Những ai mà vào trong các mạng truyền thông thì sẽ thấy là quảng bá cái vấn đề này. Và người ta chọn Việt Nam bởi vì đất nước quá an ninh, đất nước hào phóng, chiêu đãi gần như free 100%. Trong khi sư mà đi dự hội nghị các nước là phải đóng tiền. Trừ khi nào mình có tham luận thì người ta mới cho mình vé máy bay và chiêu đãi mình. Còn nếu mình là một đại biểu đến là mình phải đóng tiền tất cả. Việt Nam mình lại tuy nghèo, tuy chưa phải là một đất nước giàu, nhưng mà hiếu khách và hào phóng, lúc nào cũng chiêu đãi, lúc nào cũng là cho người nước ngoài đến đây biết tâm lượng của người Việt Nam chúng tôi rất tốt. Và đó cũng là tâm Phật đó các vị, tâm cho nhiều hơn là nhận. Thì ông thiền sư Đạo Nguyên này, trong đạo tràng của ông có một vị trưởng lão rất là già, sống rất thầm lặng, làm những công việc bình thường mà không phải là thuyết pháp giống như sư. Bây giờ mình nghĩ phải là người thuyết pháp, phải là người có những khả năng tài đức đặc biệt. Nhưng đạo Phật cho chúng ta một niềm tin, mình chỉ là một công nhân bình thường, mình vẫn có những giá trị tuyệt vời trong cuộc sống. Cho nên ở đây nói đến một ông già sống thầm lặng, làm công việc bình thường, là tri khố trong nhà bếp, phân chia thức ăn, phơi tương, đậy tương, làm dao, làm tương, nấu ăn. Cho nên là mỗi lần công ty Đức Thành đến là nhà bếp chùa Thiên Quang có việc làm. Bởi vì là anh Thành đưa ra cái mô hình là ăn buffet đi sư, cho thoải mái. Và do vậy nhà bếp không thể làm 4 món mà phải làm 10 món, thưa các vị. Cho một tràng pháo tay là 8 tháng công đức của là nhà trù. Nhà trù tức là nhà điều hành vấn đề ăn uống trong nhà chùa và các khóa tu. Phật dạy có thực mới vực được đạo. Làm gì làm? Dù cho mình không nghe Pháp mà đến đây xin sư bữa cơm, sư vẫn chiêu đãi giống như vậy. Và đó là tổ sư bà dạy sư đó.
Không phải ai đến cũng nghe pháp như giám đốc Đức Thành đâu nghe con. Có nhiều người đến xin bữa cơm con có cho không? Con phải cho. Đến đêm hôm chiều tối đói con có cho không? Phải cho. Mà cái việc đó phải giáo hóa cho chư ni có tâm từ. Mà họ đâu có biết. Họ nói sư lúc nào cũng ăn, ăn hết. Người ta có giờ cản là ăn, hết giờ đóng cửa. À, giờ ngủ đóng cửa ngủ, giờ ngủ sư cũng không cho ngủ nữa, đúng không nào? Nhưng mà đó là tập cái tâm từ bi. Đạo Phật trong đời sống là không phải là cơ quan làm việc, mà mình phải mở rộng tấm lòng. Người ta lên ở xứ xa lên 12 giờ lên tới mình đóng cửa, giờ này giờ ngủ của các sư sao được. Cho nên vẫn phải là tiếp đón mời ăn, vì người ta từ xứ xa đến. Và đó là tu dưỡng tâm từ bi. Hồi đó sư bà dạy thì mình cảm thấy sao mà mệt quá à? Nhưng bây giờ mới biết có tâm từ có tất cả. Các vị có đồng ý với sư không? Lại nhắc lại câu chuyện thiền sư Đạo Nguyên. Một hôm thiền sư xuống bếp thấy trưởng lão phơi nấm giữa trưa 12 giờ. Sao có chuyện phơi nấm? Tại vì đó mình đi mua là chùa mình ăn chừng 5 kg nấm thôi. Nhưng mà người ta đến cúng người ta cúng 20 kg, ăn sao hết thì phải đem phơi thành nấm khô, mai mốt là ngâm ra nở ra rồi là xào nấu cho đại chúng những cái lúc mà không đi chợ được. Và vị trưởng lão này cũng đang phơi nấm giữa trưa 12 giờ. Ngài Đạo Nguyên rất xúc động thấy một người già mà lo công việc cho đại chúng, không nghĩ cái giấc ngủ của mình, không nghĩ cái ăn của mình mà lo phơi nấm vì sợ nấm hư. Cho nên thầy mới nói: ngài già quá rồi, thầy sao nhờ mấy trẻ phơi dùm cho. Bây giờ người già là người ta đau cái này đau cái kia, người ta lo phải bồi dưỡng sức khỏe của mình, sao thầy đứng giữa trưa mà thầy làm như vậy? Ngài trưởng lão trả lời: thưa thầy, nếu con nhờ một thầy khác phơi dùm con, đó là thầy khác làm chứ không phải con làm. Nghe câu nói đó, Hòa thượng Đạo Nguyên rất là kính nể. Đã là ông thầy là đệ tử của Hòa Thượng. Nhưng Hòa Thượng vẫn kính nể đệ tử của mình. Mới hỏi thêm câu thứ hai: đã như vậy sao không chờ trời bớt nắng rồi hãy phơi giữa trưa nắng như vậy, làm nó mệt biết bao nhiêu? Trưởng lão trả lời: bạch Hòa Thượng, trời đang nắng mà không phơi, chẳng lẽ trời mát, trời mưa mới phơi nấm hay sao? Đó câu chuyện có như thế thôi. Các vị cũng hiểu phải không ạ? Đây là câu chuyện dưới bếp mà chúng ta đưa vào trong ngữ lục của nhà thiền. Bởi vì sao? Ngay trong cái việc bình thường, phải biết nhân duyên phước báo ngay việc bình thường. Mình sống người ta yêu quý mình là mình hy sinh. Cho nên Phật đản chùa sư 3 ngày mà sư vẫn hạnh phúc. Hôm qua ông chủ tịch thị xã Dị An nói: sư làm dữ quá, chùa người ta có tắm Phật à? Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tắm Phật à? Mà sư làm dữ quá à. Phật đản ngày nào cũng 2 giờ chiều mới xong, tại phát 500 phần quà. Nhưng mà tôi nói thiệt với sư, tôi biết là sư hạnh phúc lắm. Tại vì tôi ngồi đây tôi dự mà tôi cũng còn hạnh phúc, huống chi là sư là người làm. Đó, giá trị cuộc sống là ngay từ bây giờ đi các vị. Đừng nói ngày mai anh Thành ơi em sẽ tốt, còn bây giờ em còn có một số lý do. Mà các vị có biết Đức Phật dạy như thế nào không? Đừng luyến tiếc quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại. Phúc đức của chúng ta là chính cái việc chúng ta làm ngay trong phút giây này. Thưa các vị, đề tài này cũng anh Thành đưa ra đó nghe. Anh Thành sợ sư lên kể chuyện lịch sử cuộc đời Đức Phật. Anh Thành nói ngày mai sư giảng là sao mà huynh đệ biết sống tốt ngay từ bây giờ. Sư nói: anh Thành ơi, ngày nào sư cũng nói chuyện thực tế. Ngày đầu tiên giảng cho người mù, sư giảng nhân quả. Mình ăn quỵt của người ta đi, kiếp sau mình phải chết thê thảm, hoặc kiếp này cũng khó mà giàu. Tại vì có nhiều người ăn cắp sắp vé số của người mù mà bỏ chạy. Sư giảng ngay nhân quả, ngay đời hôm nay. Với các em học sinh hôm qua, sư nói đời sống mà dùng cái miệng của mình mà dối trá mà lừa gạt. Đức Phật ví như đời sống người đó giống như một chậu nước dơ. Chậu nước dơ ai mà nấu ăn, chậu nước dơ ai mà rửa mặt, chậu nước dơ không dám sử dụng để làm việc gì cao quý. Giống như một chậu nước đổ đi. Sư dạy cho các em học sinh những điều đó. Và hôm nay là hãy sống tốt ngay trong giây phút hiện tại. Giống như cái vị già đó không hẹn, ngày mai tôi bớt nhức chân nhức tay tôi mới phơi nấm, ngày mai tôi khỏe tôi phơi nấm, hay kiếp sau tôi sẽ làm, mà tôi làm ngay từ bây giờ. Bởi vì những việc đó sẽ cho tôi những ngày an lạc và cho tôi cái chết bình an. Câu chuyện ở dưới bếp đó cho chúng ta biết nhân duyên quả báo của chính mình thì chính mình phải trả, phước của chính mình phải tạo. Chứ nếu ông thầy bảo sao không nhờ người trẻ làm, người trẻ làm, người trẻ được phước, người trẻ nghe pháp, người trẻ an lành, mình không thể nói là việc này của ai, mà đó là việc của chính chúng ta. Đó là chúng ta hãy sống tốt từ bây giờ, làm tốt từ bây giờ. Nhất là cái tập đoàn của mình là chánh nghiệp, tập đoàn của mình là về may, may mặc, đó là chánh nghiệp. Có người lên tâm sự với sư, từ ngày nghe sư giảng pháp, con muốn sống trong chánh nghiệp, mà nhà con lại sống bằng nghề đồ tể, tức là 3 giờ sáng là phải thức dậy để mà sát sanh. Quay lại bài pháp này, chúng ta thấy một người già cặm cụi làm, đó là ông ta biết rằng cuộc đời này muốn hóa giải các nghiệp chướng tội trong quá khứ mà ai cũng có, phải tự thân chúng ta làm các việc lành. Có nhiều bạn trẻ nói má đi chùa đi nghe má, rồi má gì? Má cầu nguyện cho con. Câu đó sư cũng có nói nè, thấy không? Mấy sư nói chỉ cầu nguyện cho sư Hương Dũng có sức khỏe thôi, chứ không mong gì hơn hết. Nói vậy ráng cầu nguyện cho tôi nghe. Sư cũng có gửi gắm như vậy. Nhưng bản thân sư mà không làm điều lành, ai cầu nguyện cho sư? Ta cầu cho cái bà đó chết sớm cho rồi. Có nhiều người quay lưng đi đằng đây ta nguyền rủa, là bởi vì sao? Mình sống không có lợi ích cho đời, cho gia đình, mà còn làm đau khổ cho cha mẹ, cho vợ chồng, cho con cái. Chúng ta không sống tốt trong giây phút hiện tại, làm sao chúng ta đòi cuộc sống hạnh phúc có nhiều tiền? Có nhiều người tưởng tiền nhiều là hạnh phúc, nhưng mà không phải. Chúng ta vẫn thấy quá nhiều cái vụ án chết ở trên đống tiền đó thôi. Tiền không giải quyết được nếu không có phúc đức. Phúc đức càng lớn tiền càng vô, bởi vì ông trời cao có mắt sẽ biết cho cái người này tiền đi, người này tốt lắm, cho để người ta ban bố, cho cái anh giám đốc này thêm đi, bây giờ anh thương nhân viên rồi, cho cái công nhân này thêm tiền đi vì rất có hiếu với cha mẹ, cho cái cô này thêm tiền đi vì sống rất tốt với chồng với con. Trời cao có mắt là như vậy. Còn đây không, người ta toàn ngồi để mà gì, mà cắm cây nhang lên, đem một mâm chuối lên cúng rồi khấn, làm sao có. Ông Phật không có nhận hối lộ nha. Sư nói như vậy đó, các vị nghe kịp không? Cho đến đi chùa bà, người ta có cái truyền thống đi những cái ngôi chùa để cầu, và bà cũng cho phước, ban phước mà. Nhưng mà về mình sống tệ quá, bà nào dám cho. Ai rồi cũng phải từ cái nhân đức của chính chúng ta, mà nhà Phật gọi là chánh niệm trong cuộc sống. Chánh niệm để biết việc này nên làm, việc này không nên làm. Chánh niệm là năng lượng đem chúng ta trở về sự sống. Có những người chỉ biết lo lắng cho tương lai, làm gì biết nghĩ để dành cho ngày mai, ngày mai. Hôm nay trúng gió chết rồi, tiền con cái nó đánh nhau, rồi là sự đau khổ. Cái hôm nay là phải làm gì cho tốt, thì tự nhiên ngày mai đâu nó vào đó. Nhân quả là nó như vậy. Còn mình cứ tính cho ngày mai, đánh mất hiện tại. Có người ngồi tiếc quá khứ. Trời ơi, giờ tôi già, trước tôi đẹp trai biết mấy, tôi bước ra là mấy bà luôn. Trời ơi, con cất một tiếng đàn lên đó, bao nhiêu người mê. Đúng không nào? Mà ngồi tiếc, còn giờ sao? Tóc thì bạc, răng thì rụng. Rồi sao nữa? Mấy đứa nhỏ nó khinh con quá, con phải nói cho biết. Hồi đó ba cũng đẹp trai lắm. Mà để làm gì? Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Bây giờ ba ngồi ba niệm Phật, ba nói lời lành, ba nghe pháp cho con cháu nó nhờ. Chứ ba cứ uống rượu rồi ba nhắc quá khứ của ba, có bao nhiêu bà thương để làm cái gì? Hoàn toàn đem lại những điều không có hạnh phúc trong cuộc sống. Sư nói là sư nói chuyện người già không đó, huống chi chúng ta là người trẻ. Ở đây có những cái người đó, bác gì mà hay đi với anh Thành lên nghe pháp tóc bạc hết, lúc nào bắt tay sư nói, đời con gặp hai Bồ Tát là sư với lại anh Thành, chú Thành. Là bởi vì sao? Con nghe pháp sư rồi con nghe anh Thành nói chuyện. Đó là người ta đã biết cái cuộc sống này phải sống như thế nào là chân giá trị. Đó. Cho nên sư nói cái chánh niệm đó là cái gì? Cái năng lượng cho chúng ta trong cuộc sống. Nói sư cực quá, sao sư cười quá vậy sư? Sư chánh niệm, sư an lạc. Ngày nào sư cũng an lạc hết. Sáng nói lời lành, chiều làm việc lành, tối nghĩ điều lành, sao sư không an lạc được? Còn tất nhiên cũng có hơi khang tiếng nè, nhưng mà cũng tốt hơn xưa rất nhiều. Hồi xưa giảng một bài nghỉ một tuần, bây giờ một ngày hai bài vẫn có xảy ra, vẫn đang nói chuyện được. Mà các vị nghe có được không? Vẫn còn hay. Vẫn còn hay. Hôm qua mấy ca sĩ tới bắt tay nói sư nói chuyện hay. Rồi, bây giờ nhà văn Albert Camus dùng cái hình ảnh sống như một người đã chết là chỉ những con người không sống tốt ngay trong hiện tại, là sống như người đã chết. Sống đây mà nghĩ cái chuyện tương lai, sống đây mà nghĩ cái chuyện quá khứ, là vậy là hiện tại mình đã chết rồi. Chúng ta phải sống ngay trong phút giây hiện tại. Cũng như anh Thành biết là 3-4 ngày làm việc như vậy mà không phải cả tuần rồi chứ, đi thuyết pháp suốt. Vậy mà tối hôm qua các vị diễn chương trình văn nghệ, có dở có hay, gia đình Phật tử rồi ca sĩ, sư ngồi cho đến hết. Tại vì sư biết sư đứng lên là bà con ta đứng lên theo. Ta mệt hết rồi, cả ngày rồi mà sư phải ngồi. Ngồi và phải vỗ tay rất là nhiệt tình. Đó là cái lòng của sư sống ngay trong giây phút hiện tại. Chứ sư nói không, ngày mai còn chương trình của công ty Đức Thành nữa thì sư đi ngủ, thì cái buổi văn nghệ có thể không thành công. Tại vì sao? Người ta cứ coi ông thầy làm cái gì, ta làm theo cái đó mà. Thành ra các vị biết là đêm hôm qua là sư ngồi cũng tới 10 giờ, chia tay chia chân tới 11 giờ đến. Đó, rồi sáng nay các vị thấy không? Tràn đầy năng lượng gặp các vị. Đó là sư chánh niệm, việc nào sư làm việc đó. Cho nên các vị ngồi đây nghe pháp phải chánh niệm, phải biết hôm nay sư giảng cái gì. Đừng nghĩ chiều nay đi đâu, đừng nghĩ ngày mai làm gì, đừng nghĩ tháng này lương bao nhiêu. Hãy nghĩ ngay giây phút này được nghe sư giảng và sẽ vận hành nó như thế nào trong cuộc sống, mới không phụ lòng sư, mới không phụ lòng chủ tịch tập đoàn của các vị. Muốn các vị có nhiều phước báo hơn trong cuộc sống của chúng ta. Và như vậy đừng có sống như một người đã chết, phải sống ngay trong phút giây hiện tại. Thưa các vị, vậy là sao? Buổi sáng thức dậy, vậy là cái việc đầu tiên là phải mở cái mùng ra. Cái nhà mà xài máy lọc đâu cần mùng phải không? Đặt chân xuống giường, sọt đôi dép vô. À, hôm nay mình cũng còn sống đây để xỏ vô đôi dép mà mang đi. Tại vì có những người, ủa đến 10 giờ xong thấy ra, vô thấy tắt thở rồi. Cái đôi dép đó không bao giờ xỏ chân vô nữa. Chuyện này anh Thành kể nè. Anh Thành nói giờ sư nhắc lại. Như vậy là khi được mang đôi dép vô là biết mình còn sống. Thì cảm ơn đời một sớm mai thức dậy, cho tôi thêm một ngày nữa để yêu thương. Câu đó của một nhà văn ở nước ngoài, nhà thơ ở nước ngoài. Nhưng mà người Việt Nam mình thấy hay quá, chùa nào cũng treo hết. Cảm ơn đời một sớm mai thức dậy, cho tôi thêm một ngày nữa để yêu thương. Mà mình đã nói câu đó rồi thì không thể nào mình cằn nhằn bà vợ. Hôm nay sao cà phê đắng quá vậy? Hôm nay sao cơm gì muối mặn quá vậy? Mình một ngày để yêu thương thì hôm nay mặn quá ha em, nhưng mà cũng ngon tại vì em làm mà. Hôm nay cà phê đắng quá ha em, nhưng mà đắng nhưng mà tình mình ngọt là được rồi. Đó. Một ngày nữa để yêu thương mà sư biết rất nhiều gia đình lên mét sư là sáng là đã cãi nhau rồi. Sáng là đã cãi nhau rồi, như vậy đã mất chánh niệm. Tại vì mình gặp nhau là hai mảnh đời gặp nhau ghép lại để đem hạnh phúc cho nhau. Sư á, cuộc đời sư là đi theo Đức Phật. Cuộc đời sư phải đem hạnh phúc cho nhiều người. Mà sư không có hạnh phúc là tự sư tra tấn chính sư. Người ta mà đến than, sư ơi con khổ quá, sư sẽ nổi đóa lên, tôi cũng khổ thí mô đấy nè. Rồi hết chuyện phải không nào? Đây không, sư cũng phải là tìm phương chứ, tìm phương mà cứu độ chứ. Cho nên sư phải vui, và thật sự là không phải đóng kịch, phải vui thật sự. Bởi vì đời người ta khổ như vậy nè, mà mình không có dính vô trong những cái sợi dây trói buộc đó là mình đã cảm ơn Phật, cảm ơn cuộc đời. Cho mình nhỏ tốt nghiệp đại học là lo xách túi đi vô chùa. Mặc dù là sư nói thiệt, 2 năm đầu là muốn đi về lắm, cực quá không được ngủ. 11 giờ là thức dậy niệm Phật tới 12 giờ, vô ngủ chập dờn 3 giờ dậy công phu. Sư nói với các vị đời sư khổ nhất là hai năm đầu luôn luôn cảm thấy là người thiếu ngủ. Vậy mà các vị thấy không, sư bà rèn luyện riết rồi sư thấy cái chuyện ngủ không ngủ là chuyện bình thường. Nếu sư bà không rèn, sư không làm việc được như vậy đâu. Đó, bây giờ tới bây giờ mà có đi đâu xa với sư bà đó nha, mà sư bà chỉ nói 12 giờ đêm 1 giờ sáng mà thị giả của sư bà qua gõ cửa phòng sư một cái là sư bật dậy như lò xo. Mà cái sư mà ngủ chung phòng với sư phải không nào, phòng nghỉ là hai người một phòng, thì cái ni sư ngủ chung phòng nói không biết sư bà huấn luyện kiểu nào mà thầy y như quân đội thế, gõ cửa một cái là bật dậy như cái lò xo. Đó, đó là mình đã tập. Ở mỗi một phút giây được học, được tu, được tập là mình sống hết lòng với cái điều đó, mình sẽ có kết quả. Không ai mà tự nhiên giàu có, không ai mà tự nhiên hạnh phúc nếu không trải nghiệm qua cuộc sống của chúng ta. Mà những thăng trầm, vui buồn trong cuộc sống, đó là những bài học của cuộc đời. Mà sư xin chúc mừng ai có nhiều bài học thăng trầm, người đó nhiều kinh nghiệm, nhiều sự trưởng thành và tâm từ bi rất là lớn. Còn thiền sư Nhất Thạch dạy mình, thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Nguyện một ngày sống trọn vẹn với cặp mắt yêu thương. Mà khó lắm nghe. Sư mới cặp mắt yêu thương, nó một chập sau là cái cặp mắt sư nó không thương nổi rồi. Nó bực quá đi, nó diễn nhiều, nhiều tuồng và trái ý mình. Nhưng mà sư lỡ diễn cái tuồng không phải yêu thương là sư ân hận. Một chập sau là mình ân hận rồi. Mình nói sao mà mình lại như vậy, phải không nào? Nghĩa là mình phải luôn luôn chánh niệm, để lỡ có làm cái điều mà không đúng là mình cũng phải biết thành tâm sám hối. Tại cuộc đời này thì nhân vô thập toàn, nhưng mà chúng ta hãy sống trọn vẹn hôm nay. Ngày hôm qua dù có đẹp hay xấu đến đâu thì cũng đã qua rồi và không trở lại. Ngày mai có thể đẹp hơn ngày hôm nay, có thể xấu hơn hôm nay, nhưng cũng chưa tới. Vậy thì chúng ta cứ hãy vui trong giây phút hôm nay. Và sư thấy hôm nay vui nhất là chúng ta cùng ngồi bên nhau mà chia sẻ cho nhau những pháp thoại. Đôi khi nghe các anh chị em á, nói chuyện sư học nhiều lắm, phải không nào? Sư học rất nhiều vì sư biết ai cũng có nỗi lo toan. Nhiều khi mình muốn cúng dường 2 triệu mà cặp mắt bà vợ không hài lòng đâu có dám. Cũng là cái chuyện cũng phải thuận vợ thuận chồng, tát bể đông mới cạn. Có người nói con muốn ăn chay 10 ngày mà ông xã nói ăn chi nhiều vậy, thì con làm sao sư? Rút xuống 4 ngày cho vui, chứ đừng có tu một mình. Được phần tôi đi, đường anh đi, không phải. Đức Phật ra đời cho chúng sanh hạnh phúc, chứ Đức Phật ra đời không phải là chỉ cho chúng ta là mặt ai tu mặt nấy được. Người ta hay nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc lại. Nhắc mình tinh tấn lên, không ai dùng ai được, chứ không phải là mặc kệ người bạn đời ở bên cạnh mình. Cho nên cái gì cũng hòa hợp với nhau để làm nên được những cái chuyện gì? Phước báo an lành mà đi qua mưa giông bão tố trong cuộc sống. Bây giờ kể một cái câu chuyện, những việc nên làm hôm nay để mà ca ngợi cái công ty Ích Thành này. Sư có một cái bài pháp Bồ Tát giữa cuộc đời. Sư giảng ở chùa Xá Lợi trong tháng 3 âm lịch. Sư nói những Bồ Tát đó không phải là những vị Bồ Tát mà các vị thấy ở trong chánh điện các vị lại. Đó là hình tượng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm để mình lắng lòng xuống mà mình tu tập thanh tịnh. Chứ còn cái Bồ Tát là chúng ta đây nè. Sư nói là sư chúc mừng cái tập đoàn này lắm. Không phải mình anh Gánh Thành đâu mà giờ nhiều Bồ Tát nhỏ nhỏ lắm rồi, bắt đầu xuất hiện rồi. Biết phát tâm rồi, biết bố thí rồi, biết cúng dường rồi. Tất nhiên đâu phải cho sư làm cho muôn người. Đâu phải cho một cái chùa nào là cho vị trụ trì, cho muôn người. Thì các vị theo cái người chủ tịch tập đoàn của mình làm rất là nhiều điều tuyệt vời. Thì sư muốn kể câu chuyện mẹ Teresa và hai vợ chồng nghèo. Mà Teresa tức là một bà ma sơ Thiên Chúa giáo bên Ấn Độ. Một ngày kia hai vợ chồng đến nhà dòng của mẹ Teresa để quyên góp một số tiền. Hai vợ chồng nói: thưa mẹ, vì bà Teresa này có một tấm từ bi như Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên là mẹ bề trên và cũng giống như mẹ Quan Âm. Sư nói đâu cũng có Bồ Tát Quan Âm hết á, mà trong kinh Phổ Môn là Bồ Tát Quan Âm thị hiện tới 32 tướng là Bồ Tát. Cho nên trong cuộc đời này mình đừng tìm Bồ Tát ở trên trời lấp lánh hay là trong giấc mơ đầy hào quang, mà tìm mấy cái người có lòng tốt á, đó là Bồ Tát á. Các vị đồng ý chưa? Cha mẹ thương con, đó là Bồ Tát của đời con. Con hiếu thảo với cha mẹ, con là Bồ Tát nhỏ của cha mẹ trong cuộc đời. Đừng có đợi làm cái chuyện gì lớn lao trong khi cha mẹ mình không thương, không kính. Mình đừng làm chuyện lớn lao trong khi ở cái bệnh viện nhi đồng có cha mẹ sinh con ra vất ở đó vì thế nó đau nặng quá. Xong người ta quyên tiền rất nhiều lại tới nhận đây là con của mình. Thua rồi. Cái đó là vẫn có trong cuộc đời này đó. Các vị thấy không? Thì sư nhắc lại câu chuyện. Hai vợ chồng thưa với mẹ Teresa: thưa mẹ, hai vợ chồng con xin quyên góp, tức là xin đến ủng hộ một ít tài vật của mình, vì con biết mỗi ngày mẹ đều nấu ăn cho 7.000 người khốn khổ trên đất nước Ấn Độ. Mà hai vợ chồng nghèo đó. Người Ấn Độ nghèo là mình biết liền các vị. Ở người Việt Nam mình đó nha, có khi không biết. Sư thì có thể biết. Người có kinh nghiệm có thể biết đây là giàu thiệt hay giàu giả. Tại vì người ta có thể sắm một cái bộ, gọi là cái từ là bộ cánh. Ta xách một cái cặp táp, ta đeo một cái kiếng, một đôi giày láng, ta đi một cái xe nó mượn. Người ta tưởng đây là đại gia. Nhưng mà mình nhìn đi, cái tác phong của người không phải giàu thiệt, mình có thể biết. Nhưng đối với cái người ngây thơ, ít kinh nghiệm sâu, vẫn không biết đâu. Còn người Việt Nam này qua bộ cánh là người ta lừa rất là nhiều. Đó, tôi xin ủng hộ này, ủng hộ kia. Xong rồi bắt đầu là giờ xin mượn chùa cái xe để đi xuống nó lấy chở đồ về. Là thôi là cái xe đi luôn, không bao giờ quay trở lại. Đó nào. Đó. Nhưng mà ở Ấn Độ các vị không giả được. Ấn Độ cái giàu cái nghèo đó, nó từ giai cấp và nó thể hiện trong cách sống của con người. Mà họ đất nước phân biệt giai cấp một cách rất là khủng khiếp. Phân biệt giai cấp. Đó, cho đến bây giờ nó vẫn là đất nước như vậy. Bởi vì cái trường học mà dành cho học sinh con nhà giàu á, nó ăn mặc khác học sinh con nhà nghèo. Mà con nhà giàu đi học tất nhiên nó khác con nhà nghèo. Con nhà nghèo đi xe buýt mà cái xe nó cũng cũ kỹ nữa. Còn con nhà giàu dù cha mẹ đưa đi học hay xe của nhà trường vẫn là láng đẹp hết. Cái đó là cái phước báo của mỗi con người. Mình không có san bằng cái chuyện đó được. Cuộc đời này là nhân quả. Sư nói ngay ông Các Mác, ông muốn san bằng mà có được đâu. Tại vì nhân quả mà có Đức Phật là nhìn thấy cái nhân quả thôi. Ai gieo nhân lành mới được phước lành. Còn giờ mình muốn san bằng có được đâu. Từng san bằng và từng đau khổ. Không được. Thất bại. Sư nói cuộc đời này nhân quả nó tạo nên cái sự giàu nghèo, hạnh phúc hay khổ đau. Chứ không phải mình muốn bằng một cái phép màu hay một thể chế chính trị mà san bằng được. Tất cả là bằng nhân quả. Phước báo trong cuộc sống của con người. Cho nên quay lại cái chuyện đất nước Ấn Độ. Nhìn hai vợ chồng này là bà mẹ Teresa biết hai người này rất nghèo. Tại vì người phụ nữ Ấn Độ rất thích trang sức. Luôn luôn là đeo tai, đầu tóc, lỗ mũi, chân. Và chân giò đi là len keng luôn. Thích mà. Nhưng mà nghèo thì cũng vẫn đeo. Tất nhiên đeo đồ giả. Đúng không nào? Cũng đeo vì họ thích mà. Quần áo cũng màu sắc. Nhưng mà tất nhiên chất liệu vải là biết cái giai cấp thấp. Thì đến xin mẹ là con xin ủng hộ. Thì mẹ Teresa mới nói: hai con còn trẻ như thế, làm sao quyên được một số tiền lớn như thế này. Mà nhìn bà biết nghèo lắm, làm sao có tiền. Mẹ Teresa hỏi như vậy, hai vợ chồng đáp: thưa mẹ, thật ra hai vợ chồng chúng con đều thuộc tầng lớp nghèo khó trong xã hội. Hai ngày trước chính là ngày cưới của chúng con. Chúng con quyết định không may y phục đẹp, không tổ chức yến tiệc, linh đình, mà dùng tiền đó quyên góp cho những người nghèo khó hơn mình. Bởi vì cả cuộc đời con nghèo quá, không bao giờ làm được một việc từ thiện. Nhân ngày vui, ngày cưới, người ta đem tiền đến mừng. Thì trừ ra tiền ăn, tiền uống, nhưng mà may sắm, nữ trang, chúng con không sắm. Tại chúng con tin rằng cuộc sống này có nhân quả. Con phải làm ngay hôm nay, con không hẹn ngày mai giai cấp cao hơn, đời sống khá hơn. Con không thể hẹn ngày đó. Các vị nên cho một tràng pháo tay nhé.
Là Bồ Tát giữa cuộc đời đấy nha.
Mẹ Teresa mới hỏi, nhưng các con có biết rằng đối với một người theo đạo Hindu và đạo Ấn giáo, đám cưới mà không có quần áo, yến tiệc nữ trang là một điều nhục nhã hay không? Mình thấy Ấn Độ có những cái khổ hơn mình á. Mình nhiều khi có mấy đứa con rồi bắt đầu về lạy cha mẹ cũng được kia. Còn đây á, không có tiệc cưới, không quần áo, không trang sức là một điều nhục nhã của đạo Hindu. Chắc chắn gia đình dòng tộc các con sẽ nghĩ rằng quyết định các con là một điều tủi hổ cho cả hai dòng họ. Sao các con quyết định táo bạo như thế? Sao đem đưa hết tiền cho mẹ? Con không sợ gia đình hai bên sẽ phật ý hay sao? Hai vợ chồng mới đáp, chúng con yêu nhau, vì thế muốn dành tặng cho nhau một món quà đặc biệt nhất. Đó là hãy ủng hộ cho một tổ chức từ thiện mà chân chính đó là mẹ Teresa. Và mong ước của hai vợ chồng con quyết định hy sinh cái hạnh phúc ngày vui của vợ chồng mình để hiến cho người nghèo trên đất nước Ấn Độ một bữa cơm ngon lành. Đó là số tiền của con lo cho 7.000 người nghèo đất nước Ấn Độ trong một bữa cơm. Nghe xong câu chuyện, mẹ Teresa vô cùng cảm động. Mẹ nói sẽ xin ơn Chúa đem những điều tốt lành nhất đến cho đôi vợ chồng trẻ này. Và mẹ sẽ là gì? Giúp cho đôi vợ chồng trẻ này có một cái đám cưới xinh xắn, dễ thương, bởi vì tiền của đôi vợ chồng đã dâng hiến làm một việc tuyệt vời. Điều này để sư nhắc các vị, sinh nhật cho con, kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng, chúng ta hãy có dành một chút làm việc phước thiện. Ví dụ phóng sanh. Ngày hôm nay là mình ăn uống cũng nhiều thứ, đồ gọi là thịt chúng sinh mà. Cho nên cũng nên bớt một phần phóng sanh. Rồi mình cũng nên làm một chút việc thiện, và đó là món quà tặng cho nhau. Sư biết là các vị đã làm, có người đã làm. Và có người làm những cái việc tốt lành đó và nói đây là món quà ăn tặng cho em kỷ niệm 10 năm, 20 năm ngày cưới. Đó là gì? Là anh mới làm một chuyến từ thiện, tặng cho em món quà, lấy cái phước đó hồi hướng cho em đó. Nó tuyệt vời hơn nhiều là mình lấy nó để rượu chè, để ăn uống và để xài hết phước của chúng ta. Nếu các vị đồng ý thì tán thành. Và hôm tại chùa Sa Lợi, sư có nhắc đến ăn chánh thạch, đó là Bồ Tát giữa cuộc đời. Sư không phải tân bốc ăn thạch, không có mặt ăn. Sư cũng nói cho rất là nhiều doanh nhân và các Phật tử ở đó nghe pháp. Tại vì cuộc đời người ta, một năm người ta làm rất là nhiều xe cứu thương, giúp cho những vùng sâu vùng xa mà có thể không có chiếc xe cứu thương đó người ta sẽ chết. Người ta làm rất nhiều từ thiện mà không cần phải tuyên bố trong báo đài. Ba la mật người ta làm, và chắc chắn không cần cầu đâu, sư biết là ăn thành vẫn sẽ rất giàu. Chúc mừng anh học. Có người cầu khấn xin không giàu. Bởi vì sao? Có làm việc phước đâu. Không làm việc phước, không dám hy sinh. Mà sư ít dám giảng những cái đề tài như vậy lắm. Các bạn ạ, người ta hiểu lầm, người ta nghĩ sư lầm sư, nên sư cứ nói những cái chuyện để cho người ta phải cúng. Không nha, sư rất là hữu hạn nói những đề tài như thế này. Sư chỉ khuyên người ta hãy sống tốt. Nhưng sư nói với các vị, hãy hạnh phúc với những gì các vị được ăn thành hướng dẫn cho các vị làm, vì đó là công đức ngay trong đời sống hôm nay. Hãy sống tốt với vợ, với chồng ngay trong đời sống hôm nay. Khi nào thấy trong người bức bách, muốn gây gổ, chúng ta hãy đi ra ngoài. Chiều, chúng ta muốn tạo một không khí vui, nghe một bài pháp đi. Nó sẽ cho chúng ta nhiều điều đặc biệt hơn là tranh cãi để xem ai đúng, ai sai. Mới đây sư có kể câu chuyện này trong một pháp thoại, giờ xin nhắc lại. Bạch thầy, sống với hiện tại là sống như thế nào? Thầy trả lời, Khi đói thì ăn, mệt hãy ngủ. Thưa Thầy, đó là việc nhà nào cũng làm, người nào cũng làm, đâu cần phải đến hỏi Thầy đâu.
Thầy trả lời, không đâu con ơi, hầu hết mọi người đều đâu có làm như vậy. Khi ăn thì đầy những suy tư và ao ước. Ví dụ như ăn cái này là nghĩ cái chuyện cái nhà hàng kia, ăn cái món này là nghĩ những cái món bò bảy món, rồi là gà cà ri gì đó. Đừng chứ, hãy hạnh phúc với cái bữa ăn này, bởi vì là nó cũng là mồ hôi nước mắt của nhiều người mới có cái bữa ăn cho chúng ta. Thức ăn này từ đâu đem đến? Là mồ hôi nước mắt của những người nông dân, công sức lao động của chính mình và của rất nhiều người, có vợ, có con mới có bữa cơm. Chúng ta chánh niệm ngay trong bữa ăn. Cho nên Thầy mới nói, hầu hết mọi người không có ăn, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, mà đều làm khác. Khi ăn đầy suy tư ao ước về tương lai, tiếc về quá khứ. Khi ngủ thì tràn đầy lo toan mộng mị. Cho nên người nào ngủ mà tháo mồ hôi hột, giật mình thở không được là biết trong ngày nhiều áp lực, và khi đi ngủ tâm trạng không có an lành. Cho nên chắc chắn chúng ta sẽ đi vào một giấc ngủ không thoải mái. Như vậy, hãy ăn biết ăn, ngủ biết ngủ, sống có chánh niệm. Nghe Pháp thì chúng ta nghe Pháp, nghe nhạc thì thưởng thức bằng tâm hồn của mình. Ăn, ăn hết mình, ăn cho hết, không có để lại nữa. Các vị đồng ý không ạ? Và do vậy, Pháp thoại hôm nay, sư muốn nhắc tất cả chúng ta hãy thức dậy. Trong tâm đừng vướng bận chuyện quá khứ. Chuyện đã qua hãy cho nó qua đi, và cảm ơn đời một sớm mai thức dậy, cho tôi một ngày nữa để yêu thương. Có bao nhiêu người biết vứt bỏ những bão tố của nội tâm bằng cách nắm tay vợ chồng và nói lời xin lỗi. Chuyện đã qua thì hãy qua. Hôm nay vợ chồng mình làm mới từ đầu. Thấy các bạn trẻ nhiều lắm nè, giận hờn người yêu nè, giận vợ nè, giận chồng nè. Hôm nay nghe sư giảng pháp, hãy tha thứ. Mình cũng chưa có toàn thiện, mình đừng mong người bạn của mình phải hoàn thiện, hoàn mỹ như ý mình. Sư cũng 1000 cái lỗi nè, thấy không? Ngày nào sư cũng sám hối nè. Chúng ta đừng quá cầu toàn người sống bên cạnh chúng ta. Có được không ạ? À? Hãy vứt bỏ những bão tố của nội tâm, sống theo bản chất nguyên sơ trong đời sống hàng ngày. Hãy sống, hôm nay là ngày đẹp nhất, vì hôm nay là ngày ta đang sống. Trong khi chung quanh ta có rất nhiều đám ma, có rất nhiều người về nghĩa địa, có rất nhiều người vào lò thiêu mà không được tiếp tục cuộc sống, được nghe Pháp, được làm những điều tốt đẹp như chúng ta. Chúng ta đang gieo những nhân lành trong cuộc sống. Có những người đến chết muốn làm, không kịp làm. Nằm trên giường bệnh nói, cái giường đắt giá nhất là cái giường bệnh. Bây giờ tôi muốn làm, không làm được nữa. Bao nhiêu tiền phải đổ vào thuốc thang. Trong khi đó, hãy làm phước, hãy sống an lành, tốt đẹp với mọi người. Chúng ta có hạnh phúc trong từng phút giây, mỗi ngày là ngày đẹp. Hãy hưởng thụ vì còn thở, còn ăn, còn nói, còn suy nghĩ, còn làm việc và còn được thương yêu. Ta hãy biết quý trọng nó, sống trọn vẹn với nó, sống vui, sống đẹp, sống hữu ích. Và đó cũng là lời khuyên dạy của Đức Phật dành cho tất cả chúng sanh, nhất là trong cái thời đại của chúng ta, thời đại bị chi phối bởi vật dục quá nhiều. Sư mong các vị lãnh hội pháp thoại hôm nay với một niềm hoan hỷ, tiếp nhận và ứng dụng trong cuộc sống.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu có một niềm tin phải kiên cường ghi khắc thì đó chính là niềm tin vào luật nhân quả công bằng mà người đã chỉ dạy rõ ràng. Lời pháp của Ni Sư như đuốc tuệ thắp sáng trong tâm của chúng con, giúp chúng con quay về sống với chánh niệm thực tại, để chúng con nhận ra rằng đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo đến để thấy, thấy để tin, tin để tu hành, tu hành để giác ngộ giải thoát. Phật đản sanh hôm nay chính là Phật đản sanh trong lòng của chúng con khi chúng con cất tiếng kinh cầu, biết sống theo lời Phật dạy, từng bước nở đóa hoa sen từ miền đất tâm an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
bữa nay mà mình đã trải qua rất là nhiều cảm xúc. Cảm xúc thứ nhất là của sư chia cho chúng ta một pháp thoại. Chút xíu anh sẽ nói một tí về cái pháp thoại. Thứ hai là cái cảm xúc của cái băng nhạc chuyển tải tới cho chúng ta những bài hát về Phật Pháp, những bài hát về mẹ, những bài hát thí dụ như là Bông Hồng Cài Áo. Đó là những bài hát rất là kinh điển. Đó là những dạng cảm xúc mà chúng ta đã đi qua trong ngày hôm nay. Một ngày trong lễ Phật đản rất là an lạc. Anh rất là cảm ơn sự hiện diện của tụi em hôm nay. Thực sự như mình nói, tụi em đến chùa, tụi em an lạc là tụi em có hạnh phúc. Nhưng mà tụi em cần một cầu nối. Anh đang là một cầu nối. Anh đang rất muốn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho cán bộ từ cấp giám đốc của tập đoàn Đức Thành cho tới cán bộ trưởng phòng, cho tới tất cả các nhân viên, tụi em có cơ hội được tiếp xúc với Phật Pháp. Cái này là một cái thứ gì đó, một cái hành trang cho your next flight, cho cái cuộc sống kế tiếp của mình. Chủ đề ngày hôm nay là chủ đề sống tốt trong phút giây hiện tại. Đơn giản mà nói, nếu chúng ta sống tốt trong phút giây này, cái quán trọ kế tiếp sẽ tự động tốt. Đó mới thực sự là ý nghĩa của bài pháp ngày hôm nay, là chúng ta hãy sống tốt ngay trong phút giây này đi. Thì khi chúng ta sống tốt, có nghĩa là chúng ta sẽ không tạo nghiệp, chúng ta sẽ không nói lời ác, chúng ta không sát sanh. Mà nếu chúng ta như thế thì cuộc sống kế tiếp của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Những gì mà chúng ta nhìn thấy trên cuộc đời này là vô hình, là không có tồn tại. Tụi em đang đứng trên vị trí của anh với tư cách của một người rất là thành đạt, một chủ của một doanh nghiệp, một chuỗi của một công ty. Nhưng anh đã nhận thức được một điều rất rõ ràng là những gì nhìn thấy được không mang theo được. Anh có rất nhiều nhà cửa, rất nhiều tài sản, rất nhiều công ty, rất nhiều tiền. Nhưng nếu ngày mai không thức dậy, không có cái gì đem theo được cả. Thành thử ngay trong cái phút giây này, anh muốn nhấn mạnh cho tụi em hiểu rõ một điều. Bài pháp sư chuyển tải ngày hôm nay, cũng như là những gì anh sẽ chia sẻ tiếp tục tới đây cho em, chỉ muốn cho tụi em tạo dựng hành trang cho đường đi kế tiếp của mình thôi. Không ai sống trong cõi này 100 năm cả. Không ai bao giờ sống ở đây mà không ra đi. Mình chắc chắn sẽ ra đi. Nhưng mà nhớ đem theo hành trang. Ở đây có giám đốc của Đức Thành, ít nhất là có 5 vị giám đốc của công ty Mai Đức Thành ở đây. Và ít nhất là cũng có anh giám đốc của khách sạn Malibu, có tổng quản lý điều hành của Malibu. Nhớ, ngoài cái chuyện tụi em phải sống tốt, tụi em cũng phải chia sẻ cái cuộc sống tốt đó cho những người dưới tay của mình. Cái này bài pháp nào, cách nói chuyện nào, anh Thành cũng nhấn mạnh điểm này hết. Nhớ, hãy đem hạnh phúc đến cho người khác, tự động mình có hạnh phúc. Hãy cho ra một chút, tự động mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự chỉ là những điều rất đơn giản, không phức tạp, không cầu kỳ. Hạnh phúc chỉ là làm sao anh có thể giúp cho một người này có cuộc sống ổn định, đó là hạnh phúc. Thành thử nhân viên Malibu cũng như là nhân viên của Đức Thành, không bao giờ chúng ta kiếm đủ và không bao giờ đủ cả. Nhưng phải biết đến lúc này đủ là được. Chứ không bao giờ ở ngoài biển, ở đại dương, người ta có thể đo từ ở mặt biển xuống dưới đáy biển chiều sâu bao nhiêu. Nhưng con người của chúng ta rất đơn giản, chỉ có bao nhiêu đây thôi, đo không được. Cái lòng của con người ta nó sâu như thế. Tại sao? Tại vì nó chuyển hóa, nó thay đổi theo từng thời khắc khác nhau. Anh Thành là một người bằng xương bằng thịt mà tụi em nhìn thấy ở đây. Và em đang rất ngưỡng mộ anh Thành, tại vì anh Thành là một người sếp tốt, anh Thành là một người làm việc nhiều cho xã hội, nhưng em đang nhìn thấy con người thật của anh thôi. Có đứa nào nhìn thấy tâm của anh không? Có đứa nào biết tâm anh Thành đang nghĩ gì không? Có đứa nào đưa ta lên hiểu là anh đang nghĩ gì không? Có một người nào có thể cho anh biết là anh đang nghĩ gì không? Em biết không? À, thật sự anh Thành đang rất là hạnh phúc. Hạnh phúc là được tụi em ở đây chung với anh. Hạnh phúc là được chia sẻ những cái lời lẽ này với tụi em. Thật sự bây giờ đang rất rất là hạnh phúc. Thật sự nếu mà mình ngồi ở trong cái chánh điện kia nữa, càng hạnh phúc hơn. Nhưng bữa nay là tại vì mình đông quá, chứ lại đã có cái này sẵn rồi thì thôi mình ở đây. Chứ thật sự anh rất thích gặp tụi em ở trong kia. Tự động mình thấy không khí nó trang nghiêm hơn, nó trầm lắng hơn, nó tạo cho mình một chút xíu gì đó an lạc. Nên thử ra bữa nay thì ngoài cái chuyện sư cô chia sẻ cuộc sống, thì anh cũng muốn cho tụi em hiểu được Thành chọn cái chủ đề này. Anh chọn cái chủ đề này thứ nhất là để cho tụi em hiểu rất rõ là tụi em phải sống thật tốt trong cái kiếp này. Nếu em sống thật tốt ở kiếp này thì kiếp kế tiếp của em tự động, cái này là cái nền và cái base để cho mình tiến cho cái kế tiếp. Sư có giảng một cái bài quán trọ đó, mình ở đây là trọ thôi, rồi sẽ đi mà, sẽ đi tiếp tục hoài như vậy thôi. Thì trong luân hồi mà, không ai thoát khỏi luân hồi. Thành thử ra làm sao để mà mình có cái hành trang kế tiếp. Thì bữa nay nè, mình đi tới chùa Thiên Quang, mình giữ cái tiệc với chung mấy anh em ở đây mùa Phật Đản, là mình tính trước được đúng không? Là mình biết bữa nay chắc chắn là mình sẽ ở chùa Thiên Quang. Nhưng mà có một cái chuyến đi anh biết là em không bao giờ đoán trước được. Mấy đứa nào biết chuyến đi nào không? À, chuyến đi về Tây Phương là không có biết. Bây giờ mình ngủ dậy ngày mai mình không thức, có nghĩa là mình đâu đoán được cái chuyến đi của mình đâu. Đúng không? Mấy đứa? Thành thử nên bỏ vô trong tâm một chút hành trang. Mà hành trang ở đây anh Thành nói là phước và đức. Bỏ vào trong tâm mình. Ok? Con người ta trước khi lâm chung, con người mình bấn loạn, mình không nhớ được gì hết. Đức Phật A-di-đà nói, nếu ngài trước phút lâm chung niệm sáu chữ A-di-đà ta sẽ rước về nước của ta. Nhưng mà làm sao lúc đó em còn nhớ để niệm đây? Khi con người sắp sửa chết thì hồn của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta cứ dẫn dơ, bệnh tình nó lại hành hạ chúng ta. Lúc đó làm gì chúng ta còn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Mà không chừng lúc đó quạo á, chứ không còn nhớ nổi đâu. Chỉ có tu tập, từng bước chân lên cầu thang, từng bước chân quý vị bước ra xe đi làm, trong lòng cứ niệm. Cái này không tốn tiền, không tốn một xu nào cả. Bây giờ anh đang tập mỗi bước chân lên cầu thang cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ lúc nào niệm lúc đó, không nhớ thì thôi. Cứ niệm thì mai ra đến lúc lâm chung mới nhớ, chứ còn không là không bao giờ nhớ được cả. Người ta chết có hai thứ thôi, không có cái gì đem đi thược, rồi mòn lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Mình chỉ có hai con đường để đi thôi. Ok, chúc công ty Mai Đức Thành cũng như là tập thể cán bộ Malibu tụi em có một ngày thật là an lạc, một ngày thật sống đúng trong chánh pháp. Và hy vọng là tụi em có thể rút ra được bài học kinh nghiệm trong cuộc sống của mình. Sống, cố gắng. Nếu mà mình có thể cho được người khác hạnh phúc, cứ cho, giúp được cho ai hạnh phúc, cứ giúp. Tụi em sẽ tìm được chân lý hạnh phúc ở trong bài toán này. Ok, chúc tất cả an lạc.
uống công an màu tự ba thân viên mãn ôm tròn đầy nghĩa chân không.
Trang nghiêm phước chi người người sang